Kính thưa ni sư trụ trì cùng ni chúng chùa Tông Vân, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 2015, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Ất Mùi. Chùa Tông Vân, tỉnh Long An tổ chức khóa tu Bát Quan Trai, và các quý vị ở khắp nơi về đây dự tu. Tôi cũng được biết mỗi tháng ở tại chùa đều tổ chức khóa tu, và cái chương trình tu học đã kéo dài 7-8 năm. Tất cả các quý vị Phật tử có mặt ở đây là những người thường xuyên về đây tu tập để học hỏi giáo pháp và hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Tôi cảm nhận sự khát ngưỡng giáo pháp và sự hành trì miên mật của quý vị. Thưa hội chúng, hạnh phúc, an vui, hòa bình, tự do, thảnh thơi, đó là những cái ước nguyện của chúng ta, đó là mà ai cũng mong cầu. Và những cái điều khổ đau, phiền não, mệt mỏi, vất vả, sợ hãi, lo toan, đó là những điều mà không ai muốn gặp phải. Dù là người có theo tôn giáo nào hay không, dù là sống ở cảnh giới nào, quốc độ nào, thì ai cũng mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc, an vui. Và ai cũng muốn tránh những cái khổ, những cái phiền. Với những người có niềm tin tôn giáo, nếu như mình làm mà đạt được một cái kết quả gì đó, mình có được một cái niềm vui gì đó, mình có được một cái hạnh phúc gì đó, thì với những người theo Thiên Chúa thì quan niệm rằng đó là nhờ ơn Chúa. Với những người đệ tử Phật, khi mà có được một kết quả của niềm vui, của sự hạnh phúc và của thành đạt, thì chúng ta cũng nghĩ rằng cũng nhờ ơn Phật mà chúng con có được điều này. Và nếu như mình khổ đau, mình thất bại, mình buồn phiền, con Chúa thì cũng cầu Chúa, và con Phật thì cũng cầu Phật. Trong đạo Phật chúng ta có một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó có một cái hạnh nguyện là cứu khổ chúng sinh. Và Ngài có một cái nguyện là nếu ai niệm danh hiệu của Ngài, xưng tán đến Ngài và tưởng đến nhà Ngài, thì Ngài sẽ cứu khổ. Đó là vị Bồ Tát gì quý vị? Bồ Tát gì ạ? Bồ Tát Quán Thế Âm. Lễ thành đạo Bồ Tát Quán Thế Âm là ngày nào quý vị? Ngày mai phải không ạ? Ngày mai 19 tháng 6 là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. nên tôi cũng nói sơ về cái pháp tu, về cái công hành của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, để cho chúng ta hiểu, để chúng ta nguyện cầu và để chúng ta thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát. Ai trong chúng ta cũng biết Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát chứng đạo nhờ pháp tu nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn viên thông có nghĩa là Ngài có một khả năng nghe được tất cả các âm thanh của thế gian. Mà âm thanh của thế gian là âm thanh của sự cầu nguyện, của sự khổ, và Ngài lắng nghe âm thanh đó. Ngài có mặt để cứu khổ chúng ta. Quán chính là quán xét, quán chính là lắng nghe. Và thế âm có nghĩa là lắng nghe những cái âm thanh của cuộc đời. Xưa nay chúng ta hiểu là như vậy. Nhưng mà Bồ Tát quán chiếu như thế nào và thực hành như thế nào để Ngài có được cái khả năng để cứu độ chúng sinh? Tất cả chúng ta là Phật tử đang có mặt ở đây, chắc là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn chúng ta vẫn thường đọc mỗi ngày, phải không ạ? Ở trong đó có một cái đoạn mà Đức Phật chỉ về năm cái phép quán của Bồ Tát. Quý Phật tử còn nhớ không? Năm phép quán đó là gì? Chơn quán, thanh tịnh quán, rồi gì nữa? Quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quang, tuệ nhật phá chư ám, năng phục tai phong họa, phổ minh chiếu thế gian. Năm cái phép quán đó, thứ nhất là quán chân, có nghĩa là quán lễ thật. Thứ hai là quán thanh tịnh. Thứ ba là quán trí tuệ rộng lớn. Thứ tư là quán từ. Thứ năm là quán bi. Nếu chúng ta thường nguyện và thường chiêm ngưỡng những cái phép quán của Bồ Tát thì gì? Thì chúng ta sẽ đoạn trừ được những cái nghiệp chướng phường phiền não nổi lên, nhờ được cái phổ minh chiếu thế gian, là ánh sáng khắp thế gian. Ánh sáng đó là nhờ cái năng lượng tu tập, năng lượng quán chiếu mà có được. Vậy thì cái quán thứ nhất ở trong phẩm phổ môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là quán chân, tức là quán lễ thật, quán chân lý. Hay nói khác hơn, đó là quán những cái sự thật của con người. Chúng ta mỗi ngày mình chiêm nghiệm lại, mình suy nghĩ, mình nói năng, mình hành động, mình bàn tán, mình trò chuyện, có bao nhiêu lễ thật. Và những lễ thật đó, nó có ứng dụng, nó có liên quan gì đến cuộc sống của mình hay không? Cầm tờ báo, thấy có một cái thông tin là cô ca sĩ này bị vướng vào một cái scandal thế này, rồi diễn viên kia cũng vướng vào scandal thế kia, thế là mình bắt đầu bàn tán. Này bà, tôi nói cho bà biết nè, Có cái cô ca sĩ này mới vướng vào một cái scandal này nè, ở trên báo mới vừa thông tin. Cái cậu diễn viên này nè, đang nổi tiếng nhưng mà cũng vướng vào một cái tật, cái xấu người ta đang đăng báo, rồi ngồi bàn tán suốt cả buổi. Rõ ràng là những cái sự kia nó có thật, nhưng mà những cái thật đó nó có liên quan gì đến mình không? Nó có liên quan đến hạnh phúc khổ đau của mình hay không? Nó có giúp cho mình có được một bài học gì tốt hay không? Người Phật tử là phải biết chiêm nghiệm những điều đó. Vậy thì quán chân, Đức Phật dạy mình là quán về cái gì? Quán về lễ thật. Bốn sự thật ở cuộc đời mà ngay sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã đến vườn Nai để thuyết một cái bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kundanya nghe và chứng quả A-la-hán. Bốn sự thật nhiệm màu đó là gì, quý Phật tử còn nhớ không? Chúng ta còn gọi là tứ diệu đế. Sự thật thứ nhất là gì? Thứ nhất là khổ. Thứ hai là tập, tức là nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Thứ ba là diệt, đó là sự vắng lặng, sự đoạn trừ các khổ đau. Và thứ tư là đạo, đó là con đường đưa đến niết bàn, đưa đến sự vắng mặt các khổ đau. Cái sự thật đầu tiên ở trong cuộc đời mà Đức Phật nhắc đến đó chính là khổ. Chúng ta cũng đừng vội kết luận cuộc đời này đầy dẫy những cái khổ. Chúng ta cũng đừng có nhìn một cách hời hợt rằng đạo Phật mở miệng ra là toàn là nói những cái chuyện khổ ở trên đời. Chúng ta chỉ nhìn một cách khách quan rằng khổ có hay không có ở trên cuộc đời của chúng ta. Đức Phật nói khổ là một hiện tượng có mặt trong cuộc đời. Nhưng mà nếu mà nói khổ thì chỉ nói đến một phần tư của chân lý thôi. Bởi vì Đức Phật nói đến bốn yếu tố mà. Khi mà Đức Phật nói khổ thì Đức Phật cũng dạy chúng ta hạnh phúc. Đức Phật chỉ cho chúng ta nguyên nhân tại sao khổ, thì Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta con đường để đi đến hạnh phúc. Nhưng mà thường á, cái chữ khổ này á, nó nói chung chung lắm, chung chung lắm, nó không có cụ thể. Mà chúng ta thể mà nói đến khổ á, là nói đến những cái sự đớn đau, những cái gì nó nguy hiểm, những cái nỗi khổ trầm trọng trong kiếp người, mình hay đề cập đến khổ. Thực ra cái từ khổ á, cái dukkha mà Đức Phật nói trong kinh văn á, là nó nhiều nghĩa, chứ không phải chỉ là những nỗi khổ đau quằn quại của kiếp người. Trước hết, khổ đó là một cái nỗi đớn đau, những cái nỗi khổ sở. Chúng ta gặp một cái tai nạn, đó là một nỗi khổ. Chúng ta bệnh hoạn, đó là một nỗi khổ. Chúng ta thất nghiệp, chúng ta bị mất mát tài sản, chúng ta bị đớn đau về thể xác, về tinh thần, đó là một nỗi khổ. Nhưng mình cũng hiểu thêm, khổ là những cái trạng thái bất an, đó cũng là khổ. Và những cái điều không như ý muốn, đó cũng là một cái khổ. Nó ở nhiều tình huống khác nhau. Có những từ mình mở miệng ra mà nói trời ơi sao mà khổ thế này, nhưng mà thực ra đâu có khổ đâu. Thực ra không có khổ, mà đó chỉ là những cái tình huống không như ý thôi. chiều hôm nay mình tổ chức một cái bữa tiệc, rồi mình mời khách đến, đột nhiên trời mưa. Thì mình nói trời ơi sao mà khổ như thế này. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh bất như ý đến với mình, chứ nó đâu có làm cho cái thân mình đau, phải không? Nó đâu tâm mình bị quằn quại đâu. Đó là những cái trạng thái bất như ý. Thành thử với những cái sự bất an khác nhau thì mình phải biết và mình phải chỉ tên cái nỗi khổ đó cho nó đàng hoàng, phải chỉ cho nó rõ. Mình phải biết mình đang vướng cái gì, nó đang bất như ý cái gì, nó gặp những cái trắc trở gì. Mình phải định danh, mình phải gọi tên nỗi khổ đó ra thì mình mới giải quyết được vấn đề đó. Có những cái nó không phải là khổ mà chỉ là một trạng thái lo toan thôi, nhưng mình cũng đưa tay lên trời ơi sao khổ thế này. Và một cái thứ hai nữa, đức quý vị thấy đó, chúng ta thường gọi là khổ đau. Có những cái khổ nhưng mà chưa chắc đã đau, không có đau. Đau và khổ là hai tình huống khác nhau. Mình nhìn một bác nông phu ở dưới ruộng, mình nhìn một cái cô bán bánh ở ngoài đường trong một buổi trưa, mình nói sao mà khổ quá, sao mà thấy họ khổ quá. Nhưng mình đâu có biết rằng là họ nằm trong thảnh thơi, trong an lạc. Họ có vất vả nhưng mà họ không có đau. Nhưng mà nhìn từ nhãn quan của mình nên mình thấy người ta chật vật. Mỗi nỗi khổ khác nhau, mình cần phải chỉ tên để mình biết nó tên là gì, để mình tìm căn nguyên của nó. Và chúng ta biết không phải Đức Phật chỉ nói khổ là chấm hết, mà Đức Phật nói có hạnh phúc. Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc đang đứng ở sau lưng khổ đau. Không phải là chỉ có hạnh phúc mà không có khổ đau. Và khi mình thấy được nguyên nhân của khổ đau thì đồng thời mình cũng thấy được con đường để đi đến hạnh phúc. Tôi có thể ví dụ, khi mà quý vị bị bệnh, hoặc là bị bệnh phổi, hoặc là bị bệnh gan, hoặc là bị bệnh thận, bị bệnh tim, hay là bị bất cứ một cái bệnh gì đó, rõ ràng là mình khổ, phải không? Mình khổ là mình đang có một căn bệnh. Khi mình đến để bác sĩ trị bệnh cho mình, bác sĩ nói rằng bệnh này rất nặng. Đây là cái yếu tố thứ nhất. Khi mà mình nghe nói bệnh nặng thì mình khổ, phải không quý vị? Đó là mình khổ. Đây là chân lý thứ nhất Đức Phật dạy. Bác sĩ nói thêm câu thứ hai: nhưng mà căn bệnh này tôi trị được. Có nghĩa lúc bây giờ tâm hồn mình bắt đầu cảm thấy vui, cảm thấy nhẹ nhàng. Quý vị đồng ý không? Đây là chân lý thứ ba. Mặc dù chỉ là mặt lý thuyết thôi, bác sĩ chỉ vừa nói thôi. Bác sĩ nói rằng là anh bị bệnh phổi, anh bị bệnh gan. Có nghĩa là bác sĩ nói lên cái chân lý thứ nhất, và bác sĩ nói lên chân lý thứ ba, đó là diệt, có nghĩa là niết bàn an vui. Bác sĩ nói rằng là tôi sẽ trị được và anh sẽ hết bệnh. Và bác sĩ đề cập tiếp cái nguyên nhân tại sao bệnh. Bác sĩ nói rằng là sở dĩ mà anh bị bệnh phổi, anh bị bệnh gan á, là tại vì anh hút thuốc nhiều, tại vì anh uống rượu bia nhiều, tại vì anh thức đêm nhiều, tại vì anh chơi bài nhiều, cho nên nó dẫn đến cái bệnh phổi, dẫn đến bệnh gan. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là bác sĩ đang chỉ cái nguyên nhân của khổ. Quý vị thấy, thấy rõ chưa? Bệnh phổi, bệnh gan, đó là khổ. Rồi nguyên nhân để dẫn đến bệnh phổi, bệnh gan này, cái đó là tập. Nguyên nhân đó là do hút thuốc, do uống rượu bia, do đánh bài bạc, do chơi bời. Cái chân lý thứ ba, bác sĩ nói là bệnh này tôi trị được, tôi sẽ bảo đảm đem lại hạnh phúc an vui. Và chân lý thứ tư, đó là đạo, đó là con đường để đưa đến dứt bệnh. Bác sĩ nói rằng anh phải từ bỏ thuốc, anh phải từ bỏ rượu, anh phải từ bỏ ăn chơi, và đồng thời anh phải uống những cái loại thuốc thế này, thế này, thế này cho tôi. Một cái hình ảnh bác sĩ trị bệnh để cho chúng ta thấy rằng là bốn sự thật nhiệm màu Đức Phật dạy mình. Tuy nói là bốn nhưng mà nó chỉ là một thôi. Bốn chân lý: khổ, tập, diệt và đạo. Cho nên khi mà mình nhìn, mình nói đến khổ là mình thấy trong khổ nó có tập, có diệt, có đạo. Và trong tập có khổ, có diệt, có đạo. Trong diệt có khổ, có tập, có đạo. Và trong đạo cũng có ba yếu tố kia. Đó là một bác sĩ, bác sĩ trị thân bệnh cho chúng ta. Còn chúng ta đang bị tâm bệnh, chúng ta đang bị phiền não, đang bị nghiệp chướng, chúng ta đến với Đức Phật. Đức Phật nói rằng là các con đang bị khổ, các con đang bị phiền não. Đây là chân lý thứ nhất. Và Đức Phật nói rằng là nguyên nhân để dẫn đến những khổ đau của các con, của chúng sinh, đó chính là tham lam, đó chính là sân hận, đó chính là si mê, đó là tật đố, là tị hiềm, là ganh ghét. Đây là chân lý thứ hai, đó là căn nguyên để dẫn đến cái khổ. Rồi Đức Phật nói đến chân lý thứ ba là chúng sanh có thể hết khổ. Có nghĩa là một cái trạng thái tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, hạnh phúc, giải thoát. Và chân lý thứ tư, Đức Phật nhắc nhở, muốn đạt được đến trạng thái đó thì phải thực hành tám thánh đạo tám nhạc. Có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là những con đường để đưa đến hạnh phúc và an vui. Chúng ta bị bệnh, chúng ta đến khám bệnh bác sĩ như nói như thế nào thì chúng ta học giáo pháp Đức Phật dạy chúng ta cũng y như vậy, chứ không có gì. Nhưng mà bác sĩ thì trị thân bệnh, còn Đức Phật thì trị tâm bệnh cho chúng sinh. Thành thử những cái sự thật mà Đức Phật dạy chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy chúng ta là phải quán chiếu cái lễ thật của kiếp sống. Đó là khổ, nguyên nhân của khổ, hạnh phúc và con đường đưa đến hạnh phúc. Chúng ta thường thường là chối bỏ khổ đau và tìm kiếm hạnh phúc, nhưng điều đó nó không phải. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy được rằng là hạnh phúc có mặt ngay trong khổ đau. Khi mà mình nhìn thẳng vào khổ đau và mình tìm nguyên nhân của nó thì mình sẽ giải quyết được vấn đề. Khi mà chúng ta dậm một cái gai ở dưới chân thì đừng có chối bỏ cái cây gai mà đi tìm cái hạnh phúc ở chỗ khác. Gai đâm ở chỗ nào thì hãy khựi cái gai ngay chỗ đó. Nếu chúng ta chẳng may mà cái dao làm cho mình bị chảy máu tay thì hãy ngay chỗ chảy máu đó mà trị bệnh. Khổ đau chỗ nào thì hãy tìm cái nguyên nhân để mà dứt trừ chỗ đó, thì nó sẽ có hạnh phúc và an vui. Đó là điều chúng ta cần phải quán chiếu. Mà chân quán là một trong những phép quán đầu tiên mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã dạy cho chúng ta. Ngài đã thực hành và Ngài đã đắc đạo, và Ngài tiếp tục dạy chúng ta. Đó là thứ nhất, quán chân. Thứ hai là quán thanh tịnh. Thanh tịnh là gì quý vị? đối lại với thanh tịnh là gì? Là ô nhiễm. Đối lại với thanh tịnh là ô nhiễm. Nếu như ô nhiễm là bẩn thỉu, là nhơ nhớp, thì thanh tịnh đó là trong sạch. Nhưng trong trường hợp này, thanh tịnh được hiểu là sự vắng lặng của tâm thức. Sự vắng lặng. Cho đến khi nào mà tâm mình nó vắng lặng á, thì nó sẽ có được an vui. Còn nếu mà tâm mình bị nhiễm ô á, nhiễm ô của sự bận rộn, của những toan tính, những cái thủ đoạn, những cái xào xáo trong tâm thức, đó là sự nhiễm ô. Đó là sự nhiễm ô. Thành thử nhiễm ô và thanh tịnh là do tâm thức của chúng ta quán chiếu mà có. Nếu mình nhìn sâu vào vấn đề thì mình thấy được rằng là nhiễm hay tịnh là do chúng ta. Nhiễm hay tịnh là do chúng ta. Quý vị thấy hoa sen nó mọc từ đâu quý vị? Ở đâu? Hoa sen có mặt từ bùn. Thành thử chúng ta tách bạch hoa sen là nó biểu tượng của cái gì? Biểu tượng của thanh tịnh, của thuần khiết, của đẹp đẽ, phải không? Rồi bây giờ bùn nó là cái gì? Nó là ô nhiễm, nó là bẩn, nó là nhơ, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu không có bùn thì có sen không? Cũng không có sen. Cho nên quán thanh tịnh ở đây mình phải hiểu là từ ở trong cái nơi nhơ bẩn kia mà mình thấy được sự thanh tịnh, cái sự thuần khiết của nó. Bây giờ tôi thưa với quý vị, đây là đóa hoa, phải không? Đóa hoa đẹp. Những cái gì thơm, những cái gì đẹp, chúng ta tôn vinh, chúng ta để ở trên bàn cao, phải không? Bây giờ một năm ngày nữa, bảy ngày nữa, cái đóa hoa này nó nằm ở đâu? Nó nằm trong sọt rác, đúng không? Vậy thì cái gì là nhiễm, cái gì là tịnh đấy? Bây giờ là hoa đang tịnh đó nè, nhưng mà năm bảy ngày nữa nó nằm trong sọt rác, nó lại là chỗ nhiễm rồi, nó chỗ bẩn rồi. Thành thử cách học Phật của chúng ta là phải biết vận dụng vào quán chiếu. Cũng là cái rác kia, nhưng mà nếu mình vung bồi trong những gốc cây, những cái cây hoa, thì những cái rác đó nó sẽ tiếp tục, nó cho ta, chúng ta những cái hoa trái mới, những cái thơm, cái ngọt mới. Còn nếu chúng ta không biết vận dụng á, thì rác nó sẽ trở thành bẩn thỉu, nó sẽ trở thành ô nhiễm. Điều đó có nghĩa là gì? Trong tâm của chúng ta có những nỗi khổ, có những nỗi sầu, có những lo toan, có những cái phiền não. Khi tu hành là mình cố gắng làm sao để mình loại trừ những cái điều đó ra khỏi tâm, phải không? Nhưng mà Đức Phật dạy đó, làm sao mà loại trừ được? Cách tốt nhất là mình chuyển hóa. Chuyển hóa những cái tâm phiền muộn, lo âu, phiền não thành những cái tâm hạnh phúc, thảnh thơi, an vui. Mình phải quán chiếu để mình thấy được điều đó. Thành thử tịnh hay nhiễm là từ tâm của chúng ta. Khổ đau hay hạnh phúc là do tâm của chúng ta. Chúng ta đi máy bay. Trên vé nói với mình á là 4 giờ chiều máy bay cất cánh. Nhưng mình tới nơi rồi, máy bay delay, 8 giờ cất cánh. Vậy thì mình phải ngồi 4 tiếng đồng hồ ở sân bay. Quý vị thấy có khổ không? Bắt đầu mệt, bắt đầu khổ và thấy bắt đầu câu có rồi, phải không? Nhưng mà mình có thay đổi được tình trạng không quý vị? Mình không thay đổi được tình trạng. Thì tại sao ta không dành cái thời giờ đó để ta đọc một bài báo, xem một trang kinh, hay là ngồi chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta chiêm nghiệm về những cái giá trị của cuộc sống. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái thời gian đó. Đôi khi có những cái khó khăn thì những thuận lợi nó lại đến với chúng ta mà mình không biết. Mình tất bật từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối. Mình mệt mỏi, mình lo toan. Và có những chuyến trễ bay như vậy là thời giờ để cho mình ngồi thở, để mình ngồi mình nghỉ, nhưng mình cũng không biết. Bắt đầu phiền trỗi lên, bắt đầu não trỗi lên. Vì vậy cho nên mình khổ. Những cái niềm hạnh phúc an vui nó có ở trong lòng mình, và những cái khổ đau nó cũng trỗi lên trong lòng mình. Quan trọng là cách nhìn nhận, cách quán chiếu về sự vật hiện tượng để mình bớt khổ, mình bớt sầu. Thưa đại chúng, ở trong kinh Đức Phật thường dạy đó là nhất thiết duy tâm tạo. Có nghĩa là tất cả mọi sự vật hiện tượng, vui, buồn, sướng, khổ là xuất phát từ tâm của chúng ta. Nếu như ai đó có những cái lời mà trách móc mình, hay là nói lớn tiếng với mình, hay là mắng chửi mình, thì mình khổ, mình bực bội, mình muốn ăn thua đủ với người ta, mình muốn đối phó với người ta. Cô nói tôi 2 lời tôi cũng sẽ cho cô 4 lời. Cô nói với tôi bằng tay thì tôi cũng sẽ nói với cô bằng cây. Cách đối phó của chúng ta, cho nên chúng ta lấy khổ để chúng ta đối phó với khổ, và chúng ta lấy sân để chúng ta đối phó khó với sân. Chính vì vậy cho nên là những cái chồng chất của khổ nó luôn luôn triền miên ở trong lòng mình. Nhưng nếu mình chỉ cần bình tâm lại một chút xíu, mình thấy là người kia đang bị một cái tai nạn, có nghĩa là những cái tai nạn, những cái cơn khổ nó đang hành hạ trong tâm của người kia, nó đang dằn vặt người kia, thành thử người kia đang vung vãi ra cho mình. Cái tâm từ bi đó chính là muốn giúp người kia bớt đi những cái khổ. Cách tốt nhất là mình hãy dịu dàng bằng những lời nói của mình để giúp người kia. Khi một căn nhà đang cháy, khi một cái đám lửa đang cháy, thì cách cứu chữa của mình là sử dụng cái gì quý vị? Sử dụng nước, phải không ạ? Chứ lửa cháy mà còn sử dụng lửa thì đâu có được. Khi có một người nóng thì một người tâm cực kỳ mát mẻ, cực kỳ dịu dàng, thì nó sẽ giải quyết được tốt vấn đề. Tịnh nhiễm là gia tâm. Mỗi chúng ta tự quán chiếu lấy mình và để chiêm nghiệm lại, cái này có đáng để cho chúng ta khổ hay không, cái này có đáng để chúng ta phiền muộn hay không, thì chúng ta sẽ thấy được cái đáp án của nó. Vì vậy cho nên cái khổ đến với cuộc đời là thánh đế, là diệu đế, là chân đế. Diệu là sự vi diệu, thánh là cao cả, và chân là sự thật mầu nhiệm. Khổ đau muốn chết mà Đức Phật còn nói đó là cao cả, đó là vi diệu là sao? Có nghĩa là kinh qua những sự khổ đau mà mình rút ra được những bài học cho mình, cho cuộc sống của mình. Nếu mình chiêm nghiệm cái khổ đau để mình thấy được giá trị, thì mình thấy đó là một sự vi diệu. Còn nếu mình càng trốn tránh khổ thì mình lại càng ôm khổ vào lòng. Cho nên hãy nhìn sâu vào trong bụng để thấy được hoa sen đang nở. Và hãy nhìn sâu vào trong cái đóa hoa này, một tuần sau nó sẽ trở thành rác, nó sẽ trở thành phân. Thấy hiện tượng và thấy luôn bản chất thì mới hiểu được cái giá trị của cuộc đời. Quán thanh tịnh mà Bồ Tát Quán Thế Âm dạy chúng ta là không chỉ thấy được cái bề mặt bên ngoài, mà thấy được chiều sâu ở bên trong. Và cái quán thứ ba Bồ Tát Quán Thế Âm dạy là gì quý vị? Quán trí tuệ rộng lớn. Rộng là quảng, lớn là đại, trí tuệ quảng đại. Trí tuệ đây là trí tuệ gì quý vị? Là trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Mỗi ngày tụng kinh, sau khi mà kết thúc một cái bản kinh chính thì chúng ta tụng kinh Bát Nhã, phải không quý vị? Cái khổ đầu tiên Bát Nhã nói là cái gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rồi gì nữa? Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ác. Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Bồ Tát quán tự tại chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Chiếu kiến có nghĩa là quán chiếu để nhìn sâu vào trong năm uẩn. Năm uẩn đó là năm yếu tố để hình thành nhân sinh và vũ trụ. Năm yếu tố đó là gì? Quý Phật tử thuộc không? Thứ nhất là gì? Là sắc. Thứ hai, thọ. Thứ ba, tưởng. Thứ tư, hành. Và cuối cùng là thức. Sắc là gì? Sắc là cái thân thể, cái vật chất của mình. Thân thể vật chất mình có mấy yếu tố? Thứ nhất là địa, thứ hai là thủy, thứ ba là hỏa, và thứ tư là phong. Địa là những cái chất rắn ở trong cơ thể mình, ví dụ như là xương nè, răng nè, móng nè, tóc nè. Rồi thủy là gì? Là những cái chất nước, máu nè, nước mắt nè, nước mũi nè, đờm nè, mồ hôi nè, vân vân. Hỏa là cái gì? Là hơi ấm ở trong cơ thể. Mỗi con người trong chúng ta là tối thiểu là phải ba, nằm ở mức trung bình là 37 độ C. Và phong là cái gì? Đó là hơi thở, đó là nhịp đập của con tim, đó là sự làm việc của buồng phổi, đó là địa thủy hỏa phong. Nhưng mà cái thân thể này đó chỉ mới là về phần vật thôi, còn phần tâm nữa. Phần tâm thì trong đó nó có gì? Thọ. Thọ là cái gì? Là cảm giác, những cái cảm nhận của mình. Rồi tưởng là cái gì? Là tri giác, những cái sự hiểu biết của mình. Hành là gì? Là sự vận hành của tâm. Và thức là nhận thức. Sự sống của mỗi con người được hình thành bởi năm yếu tố này mà chúng ta gọi là năm uẩn. Bồ Tát quán tự tại nhìn sâu vào năm uẩn và thấy rằng năm uẩn này nó không có tự tính, có nghĩa là nó không có cái bản tính cố định, chỉ là do duyên mà hợp thành, chứ nó không có một cái tính gì hết á. Ngay khi cái tên gọi của chúng ta, tên Tí hay là tên Bé hay là tên Bi, tên Binh gì đó, đó cũng chỉ là một cái danh xưng để tạm đặt cho một con người, chứ nó không phải là cái tính của con người đó. Lúc chúng ta sinh ra có tên có tuổi gì đâu. Nhờ địa thủy hỏa phong, nhờ thọ tưởng hành thức để hình thành nên sự sống này. Các duyên hợp lại mà hình thành nên tự tính, hình thành nên cái sự sống này. Cho nên bản tính của các pháp nó không có tự tính cố định. Vì không có tự tính cố định cho nên mình mới tu, mình mới chuyển hóa, mình mới chuyển gì? Chuyển ác thành thiện, chuyển khổ thành vui, chuyển xấu thành tốt. Cho nên quá trình tu là quá trình những cái ác nghiệp để trở thành thiện nghiệp. Nó không có một cái tự tính cố định. Cho đến cái hoa, cho đến cái ly, cho đến cái bàn, cho đến cái chùa, tất cả các pháp đều không có tự tính cố định. Trước khi thành cái hoa, cái này nó là cái gì? Nó là cái hạt giống. Trước khi thành cái hạt giống nó là cái gì? Nó còn nằm ở đâu đẩu đâu đâu á. Nhờ cái mặt trời, nhờ nước, nhờ đất, nhờ phân, nhờ sự chăm bón, cho nên nó thành cái này. Cho nên nhìn cái hoa là phải nhìn thấy yếu tố không phải hoa để tạo nên nó. Nó không có một cái tính cố định, mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã nhìn thấy được tất cả vạn pháp đều không có tự tính. Nếu mỗi sự vật hiện tượng có một tự tính cố định thì người ngu mãi mãi là ngu, người ác mãi mãi là ác, bởi vì cái tính của nó là như vậy mà, cho nên đâu có thay đổi được. Chính vì tự tính của nó là vô ngã tính cho nên mới thay đổi được. Đây là một cái chân lý rất màu nhiệm mà chỉ có Đức Phật, chỉ có Đạo Phật mới chỉ cho chúng ta thấy. Tất cả những cái học thuyết khác, những tôn giáo khác cho rằng mỗi con người có một cái linh hồn, phải không quý vị? Mỗi người có một cái linh hồn. Không có linh hồn cả. Trong Đạo Phật không có linh hồn mà chỉ có cái thức. Cái thức biết nó hình thành nên sự sống, và cái thức đó nó tạo nên những cái nghiệp thiện ác để theo đó mà tái sinh. Còn cái linh hồn của những tôn giáo khác á, là sau khi chết, một là mãi mãi lên thiên đàng, mà hai là mãi mãi đi thẳng xuống dưới địa ngục. Với Đạo Phật thì không có. Không có một cái linh hồn bất biến, mà tất cả đều là vô tự tính. Sự sống của mỗi con người không có một cái ngã thực thụ. Tất cả các pháp đều là vô thường, tất cả các pháp đều vô ngã. Vì vậy cho nên mình mới chuyển hóa những cái tiêu cực thành cái tích cực. Đó là quán trí tuệ rộng lớn. Trí tuệ của Bồ Tát là nhìn sâu vào sự vật hiện tượng. Những cái mà cho ta rằng là đúng hay là sai, phải hay là trái, đó là chỉ là thông minh tầm thường, bình thường của con người thôi. Còn trí tuệ quán chiếu của Bồ Tát, của chư Phật là thấy được bản chất của vạn pháp, thấy được không tính của các pháp. Nó là không có cái tính cố định. Vì không có tính cố định cho nên mới chuyển hóa từ cái này sang cái khác. Ở một trạng thái nước ví dụ chẳng hạn, nước ở trong ly nè, cái này chúng ta gọi là chất gì? Chúng ta gọi là chất lỏng. Nhưng mà nếu chúng ta đun nó ở 100 độ C thì nó sẽ trở thành chất gì quý vị? Nó sẽ trở thành hơi. Và nếu chúng ta cho nó vô trong cái tủ lạnh ở 0 độ C thì nó thành chất gì? Nó thành chất rắn. Cho nên cũng là một cái yếu tố đó, nhưng mà lúc thì hơi, lúc thì lỏng, lúc thì rắn. Như vậy nó đâu có tự tính của nó, mà nó theo duyên. Khi nó bốc hơi lên rồi nó đi đâu? Mình cho rằng nó mất, nhưng thực ra nó đâu có mất. Nó lên, nó làm bạn với những đám mây, rồi những đám mây kia nó nhờ gió nó đẩy đi, đến một cái tầng áp suất không khí nó rơi xuống, mà chúng ta gọi nó là cái gì? Chúng ta gọi là mưa. Rồi cái mưa này nó rớt xuống sông, nó rớt xuống biển, nó rớt xuống đất. Rồi sau này một cái độ ẩm của không gian của Mặt Bắc rồi nó bốc hơi lên, nó thành gì quý vị? Nó thành hơi nữa. Nó cứ nó tuần hoàn như vậy. Sự sống của chúng ta cũng vậy. Cái gọi là sống chết chỉ là một trạng thái của một giai đoạn, một thời kỳ 50 năm, 70 năm. Chúng ta bỏ tấm thân này, nhưng mà chúng ta không có mất. Bỏ cái tạm thời để thức của chúng ta tiếp tục tái sinh ở một cuộc sống mới. Cho nên đó là phải nhìn bằng một cái trí tuệ rộng lớn của Bồ Tát mới hiểu, mới thấy được điều đó. Để cho chúng ta thấy rằng là cái gì? Chúng ta thấy rằng nếu mình muốn sau khi mình nhắm mắt lìa đời, mình tái sinh ở một cảnh giới tốt hay xấu, là cuộc đời ngày hôm nay mình làm những điều tốt đẹp. Mỗi ngày hôm nay mình nhìn để mình biết được rằng là tái sinh mình đi về đâu. Không chờ đến chừng chết rồi mới biết. Ngay từ bây giờ. Và cái khoảng thời gian chúng ta sống á, nó chỉ là một giai đoạn của một cái chuỗi dài vô tận. Không có mất đi đâu. Không có mất đi đâu. Thường mà sinh ra một đứa bé thì mình lúc đó mình sao quý vị? Mình mừng, phải không? Mình vui, mình cười, mình chúc mẹ tròn con vui, phải không? Rồi cái đứa bé đó là 10 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi rồi nó chết, lúc đó chúng ta có cười không? Sao kỳ vậy? Thế mà có mặt cười thì lúc lại đi cũng kỳ chứ. Nếu vậy thì lúc gieo cái nhân vừa có mặt, tại sao chúng ta không khóc, cứ để chờ mất đi mình mới khóc? Trong kiếp sống hạn hẹp, mình cứ thấy có mặt là được, và khi nó tiêu tùng thì mình gọi là mất. Đó là cái được mất tạm thời của thế gian, chứ nó không có mất đi đâu hết đó. Không mất đi đâu hết. Cái thức đó nó sẽ chọn con đường tái sinh, và cái gì tạm bợ thì hãy trả về với sự tạm bợ. Phải dùng trí tuệ quảng đại để nhìn thấy điều đó. Đó là cái quán chiếu mà Bồ Tát Quán Thế Âm dạy chúng ta. Cái quán thứ tư là quán gì? Thứ tư là từ. Thứ tư là từ. Từ là gì quý vị? Từ có nghĩa là cho vui. Từ là hiến tặng. Từ là giúp những cái niềm vui cho người. Cái quán thứ năm là quán bi. Bi là gì quý vị? Bi là làm cho người kia vơi khổ, làm cho người kia bớt sầu, hay nói khác hơn là an ủi, vỗ về, động viên người kia. Hai chữ từ bi gắn liền với hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm: sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mình cho vui, mình có nhiều cái để mình cho vui lắm. Có vật chất thì mình cho vật chất, có tinh thần mình cho tinh thần. Và chúng ta phải nhớ rằng cho vui ở đây đó là nó phải phát khởi cái niềm vui từ ở trong lòng mình. Khi trong lòng mình vui rồi đó, là tự nhiên một cái ánh nhìn của mình nó cũng vui, một cái nụ cười của mình cũng vui, một cái cử chỉ nó cũng vui, một cái bước chân đi nó cũng vui, một cái hành động mình nó cũng vui. Mình chỉ cần nhìn một cái nhìn thân thiện, mình chỉ cần cười một cái nụ cười hoan hỷ, mình chỉ có một cái thái độ thật sự thân thiện, cái đó cũng giúp cho người vui rồi. Đó chính là từ. Đó chính là từ. Cái hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm ở trên ban thờ, ở trên ở ngoài lộ thiên, hay là ở một cái hình ảnh nào đó, mà những lúc mình buồn, những lúc mình khổ, mình nhìn cái hình ảnh Bồ Tát thôi, tự nhiên mình cảm thấy mình bất khổ, phải không? Bởi vì chân dung của Bồ Tát nó toát lên một cái niềm hạnh phúc để cho mình thấy được rằng là mình có thể tiếp xúc được với năng lượng của Ngài. Và bi có nghĩa là làm cho người được vơi khổ, làm cho người được bớt sầu. Chúng ta vừa cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng đồng thời mình cũng học hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong nhà mình, nếu có một người buồn thì cả nhà cùng buồn. Mình chơi với bạn, nếu có một người bạn thì tất cả một nhóm bạn cùng buồn. Vì vậy, bằng cái tinh thần từ, bằng tinh thần bi của mình chỉ cần an ủi, mình chỉ cần vỗ về, mình chỉ cần động viên người kia, có nghĩa là mình giúp cho người kia bớt sầu, bớt khổ, cảm thông và hiểu biết. Đó là mình đang thực hành cái hành từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thành thử khi mà quý Phật tử niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta nghĩ đến Bồ Tát Quán Thế Âm là mình đừng có niệm xuông, mình đừng có cầu xuông, và mình cũng đừng có nhớ xuông, mà mình phải quán chiếu Bồ Tát, hạnh nguyện của Bồ Tát ngay ở trong lòng của mình. Mình thực hành hạnh nguyện của Bồ Tát, không chỉ cầu nguyện không đâu, mà phải thực hành nữa. Đó là năm cái phép quán mà Bồ Tát Quán Thế Âm dạy mình, để giúp cho mình có được cuộc sống tốt. Thứ nhất là quán chân thật, đó là bốn chân lý màu nhiệm của cuộc đời. Khi mà mình gặp khổ thì mình phải chỉ tên cái khổ đó, nêu danh cái khổ đó, nó là cái gì, nó có đúng là khổ hay không, rồi mình mới thấy được cái căn nguyên của khổ để mình tìm ra được cái niềm vui và niềm hạnh phúc. Quán thứ hai là quán thanh tịnh. Quán thanh tịnh là quán sự vắng lặng của tâm thức. Cho đến khi nào mà tâm chúng sinh vắng lặng, tâm chúng sinh có được an ổn, thì lúc bây giờ mình có được an vui. Còn tâm chúng sinh đầy bận rộn, đầy lo toan, đầy tính toán, thì lúc bây giờ mình vẫn sầu, vẫn khổ. Dù cuộc sống của mình xung quanh có đẹp đẽ như thế nào mà tâm mình đầy những cái phiền não thì mình cũng khó mà an vui lắm. Thứ ba là quán trí tuệ rộng lớn, là thấy được bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Có nghĩa là thấy được tính vô thường và thấy được tính vô ngã của các pháp. Để rồi mỗi sự vật hiện tượng nó đến, nó đi, mình không bị khổ, không bị sầu. Tuổi 20 mình phơi phới những cái năng lực của thương yêu, của hiểu biết, của sống. Rồi dần dần mình 40, 50, rồi 70, 80, cái già, cái bệnh nó dần dần đến với mình. Mình hiểu được rằng đây là quy luật vô thường, cho nên mình không khổ, phải không ạ? Rồi quán từ, quán bi, quán những cái hiểu biết, những cái yêu thương của cuộc đời, để mình có được cuộc sống hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Nếu mà mỗi Phật tử niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cách quán chiếu những cái hạnh nguyện mà Bồ Tát đã quán, thì mình không tìm Bồ Tát ở đâu xa, mà Bồ Tát có ở trong lòng mình. Ngay nơi đó là Bồ Tát hiển hiện trong lòng để cứu khổ độ sinh cho mình. Còn nếu mình niệm, mình cầu, mình khẩn mà mình không có thực hành theo những cái phép quán của Bồ Tát á, cho nên mình thấy rằng là mình niệm nhiều mà sao mình vẫn khổ, mình cầu nhiều mà sao mình vẫn buồn, là bởi vì mình không có thực hành những cái phép quán mà Bồ Tát đã dạy cho mình. Ngày mai 19 tháng 6 là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi nhận lời mời của Ni Sư Đắc Đức, trụ trì chùa Tông Vân, đến đây nhân cái khóa tu Bát Quan Trai, có mấy điều để khuyến tấn, để nhắc nhở, để chúng ta cùng tu, cùng thực hành, cùng đi theo con đường mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã tu, đã chứng, để chúng ta cũng tu và cũng chứng theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cầu Bồ Tát gia hộ cho chúng ta luôn luôn có được sự bình an, vững chãi, và luôn luôn quán chiếu hạnh nguyện của Bồ Tát để mình có được cuộc sống an vui ở trong đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính lạy Tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm Thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Thật là một phúc duyên lớn cho đạo tràng chùa Tôn Vân hôm nay. Thượng Tọa Giảng Sư quang lâm về đây chia sẻ cho chúng con một thời pháp cao quý, đó là công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thượng Tọa giảng về các phép quán về bốn sự thật của cuộc đời, đó chính là sự đau khổ do vô minh, do tham sân si chi phối. Muốn đạt hạnh phúc, ta phải có trí tuệ, nhìn thẳng vào khổ đau mà tìm ra nguyên nhân, từ đó biết cách diệt trừ, từ đó con đường hạnh phúc sẽ tự đến. A Di Đà Phật. Chúng con xin khắc cốt ghi tâm, đê đầu tri ân sâu sắc công đức này. Chúng con nguyện sẽ y theo lời giảng dạy của Thượng Tọa, tinh tấn nỗ lực tu tập năm phép quán: quán chân thật, quán thanh tịnh, quán trí tuệ, quán từ, quán bi, để cho Bồ đề tâm thêm kiên cố và cuộc sống thêm tỉnh thức trong niềm an lạc. Chúng con xin thay lời cho toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Tôn Vân, thành kính tri ân Thượng Tọa. Chúng con ngưỡng nguyện Thượng Tọa Bồ đề quả mãn, Phật sự viên thành, tiếp tục truyền trao cho chúng con niềm tin ánh sáng Phật pháp, Thượng tọa mãi mãi là bến đỗ tâm linh cho tất cả Phật tử chúng con quay về nương tựa. Và để tỏ lòng kính pháp trọng tăng, xin mời toàn thể đạo tràng đứng lên trang nghiêm chắp tay đảnh lễ Thượng tọa giảng sư. Chí tâm đảnh lễ Thượng tọa giảng sư Thượng Trí Hạ Chân Tam Bái.